Ngày nay chúng ta học Phật có thể thành tựu hay không? Đọc một chương kinh này, cái phẩm này, phẩm thứ sáu phát đại thệ nguyện, chúng ta liền hiểu ngay, nhất định phải kiên định tính tâm, nguyện tâm. Ngẫu Ích đại sư nói rất hay, mẫu chú của pháp môn tịnh độ ngay nơi tính nguyện, tính sâu nguyện thiết, nhất định được sanh. Có thể vẫn sanh hay không, xem nơi bạn có tính nguyện hay không. Bạn chắc chắn được vãng sanh. Vãng sanh thế giới Cực Lạc, phẩm vị cao hay thấp, đó phải xem công phu niệm Phật của bạn sâu hay cạn. Công phu sâu thì phẩm vị cao, công phu cạn thì phẩm vị thấp, chứ không phải ở chỗ nhiều hay ít. Không hề nói đến niệm Phật được bao nhiêu, mà là nói đến công phu. Công phu nằm ở chỗ nào? Ở chỗ muốn xả. Chúng ta thấy được công phu ở ngay trên đời kinh. Tâm thanh tịnh là công phu. Niệm đến tâm thanh tịnh hiện tiền, bạn quyết định được vãng sanh. Hơn nữa, còn sanh vào cõi phương tiện hữu dư, hướng lên cao hơn, là tâm bình đẳng. Bình đẳng là sở chứng đắc của Bồ Tát. Sanh vào cõi Thập Bảo Trang Nghiêm, đại triệt đại ngộ, đó chính là chữ giác. Giác chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đó là Bồ Tát từ bát nghị trở lên. Trong cõi Thật Báo, trong kinh Đại Thừa thường nói Bồ Tát bát nghị trở lên đã gần sắp thành Phật rồi. Thanh tịnh bình đẳng giác là công phu. Công phu phải bắt đầu từ bốn xã mà hạ thủ. Bạn muốn xả càng nhiều, phẩm vị của bạn càng cao. Đạo lý chính ngay chỗ này. Nếu đã học Tịnh Tông, Tịnh Tông là Đại Thừa, đó là học theo A Di Đà Phật. A Di Đà Phật có cái tâm thế nào? A Di Đà Phật phát tâm kiến lập nên Tây Phương thế giới Cực Lạc là vì muốn phổ độ chúng sanh khổ nạn trong vòng lục đạo, khắp pháp giới, hư không giới, trong các cõi nước của chư Phật ở Bì Phương, là vì những chúng sanh này nên mới dựng nên thế giới Cực Lạc. Vì thế thế giới Cực Lạc chúng ta đều có phần. Chúng ta chính là chúng sanh khổ nạn nơi sáu điểu, muốn ra khỏi lục đạo nhưng chẳng biết làm sao. Ngài cung cấp cho chúng ta một đạo tràng như thế. Vả lại, để vào được đạo tràng này, điều kiện rất đơn giản, chính là nhất định không được hoài nghi. Hoài nghi là không thể đi được. Vì vậy nhất định phải tin, phải thật làm. Niềm tin này quyết định không được dao động. Dù trong hoàn cảnh thế nào, chúng ta đều không bị cám dỗ. Chúng ta một lòng một dạ cầu sanh thế giới Cực Lạc. Nguyện tâm cần phải khẩn thiết, tính tâm phải chân thật, chắc chắn được sanh. Sanh đến thế giới Cực Lạc không cần thiết để phẩm vị trong lòng. Bởi vì đó không phải điều quan trọng. Dù sanh vào phàm tánh đồng cứ độ, hạ phẩm bản sinh cũng được. Đây chính là lời của Ngẫu Ích đại sư. Có người hỏi ngài, ngài là tổ sư đời thứ 9 của Tịnh Tông. Người ta hỏi ngài, ngài cầu bản sanh, vậy ngài muốn phẩm vị thế nào thì ngài mới vừa lòng? Ngài nói với người ta, tôi có thể sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, hạ phẩm vãng sanh là tôi đã mãn nguyện rồi. Đây là lời của tổ sư. Ấn Quang đại sư đối với Ngẫu Ích đại sư thật sự là khâm phục đến năm bốc sát đất. Tính nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ, lời này do Ngẫu Ích đại sư nói ra coi như nói trọn ý rồi. Bạn xin một bộ kinh thâm sâu như vậy, chỉ còn bốn chữ là ngài đã thuyết phục được bạn rồi. Tính nguyện trì danh, thật quá đơn giản. Tính nguyện chính là phát bồ đề tâm, trì danh chính là nhất hướng chứng niệm. Nói thật hay biết mấy. Vì thế Ấn Quang đại sư nói, ngài Ngẫu Ích là A Di Đà Phật tái lai. Nếu không phải A Di Đà Phật tái lai, khẳng định là Quan Âm hoặc là Thế Chí tái lai, tuyệt không phải người bình thường. Đây là lời tán thán dành cho Ngẫu Ích đại sư. Ngẫu Ích đại sư quả thật đã cho chúng ta lòng tin, chúng ta không còn hoài nghi nữa. Bất kể lỡ gây nên tội nghiệp thế nào, cũng không cần phải lo lắng. Đừng nghĩ đến nó, đừng nhớ đến nó. Chỉ cần niệm A Di Đà Phật là có thể tiêu trừ tất cả những tội chướng này. Một câu A Di Đà Phật tiêu 80 ức kiếp trọng tội sinh tử. Thế thì vì sao bạn không chịu niệm chứ? Niệm càng nhiều càng tốt, tội nghiệp trong vô lượng kiếp thảy đều bị tiêu trừ sạch sẽ. Vậy thì bạn đến thế giới Cực Lạc phẩm vị liền cao rồi, không còn đến cõi phàm thánh đồng cư, khẳng định là ở cõi thật báo trang nghiêm. Cõi thật báo có thể niệm đến cảnh giới của Bát Địa Bồ Tát hay không? Về lý mà nói thì có thể. Về mặt sự, công phu của bạn không được để cho gián đoạn. Tấm gương đang ngay trước mắt Hải Hiền Lão Hòa Thượng, một câu Phật hiệu niệm suốt 92 năm không hề đánh mất. Mọi lúc mọi nơi trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, không niệm ra tiếng, nhưng trong tâm Phật hiệu không hề gián đoạn. Đó gọi là công phu, là công phu đắc lực. Ngài Hải Hiền vãng sanh vào năm 2013, năm nay là năm 2015, là vãng sanh vào 2 năm trước, cách chúng ta rất gần. Ngài biểu pháp chứng minh cho chúng ta ngài có thể làm được, chúng ta cũng có thể làm được. Vị lão hòa thượng này không biết chữ, chưa từng được đi học, ngài làm thế nào mà thành tựu? Chỉ nhờ một câu A Di Đà Phật nói với chúng ta, chứng minh cho chúng ta biết thế giới Cực Lạc có thật, A Di Đà Phật có thật. Dựa vào cái gì? Vì ngài thấy qua, chúng ta chưa được thấy, còn ngài thấy rồi. Thấy qua không chỉ một lần, trong 92 năm đó tôi chắc chắn Ngài thấy thế giới Cực Lạc, thấy A Di Đà Phật không dưới 10 lần. Hãy nói cách khác, Ngài rất quen thuộc đối với Tây Phương thế giới Cực Lạc. Chứng minh với chúng ta đây là sự thật không hề giả. Chúng ta phải tin Ngài không bao giờ gạt người. Thọ mạng Ngài dài như vậy, đó cũng không phải là tuổi thọ vốn có của Ngài. Chúng tôi tin rằng tuổi thọ Ngài chẳng qua cũng chỉ đạt tầm 70-80 tuổi mà thôi, còn cỡ đó có thể sống đến 112 tuổi. Thọ mạng đó là do A Di Đà Phật ban cho Ngài. Trong suốt một đời tu hành của Ngài, chúng tôi ước tính từ 30 tuổi đổ đi, Ngài muốn vãng sanh liền có thể vãng sanh, Phật có thể đến tiếp dẫn Ngài. Ngài từng nói rất nhiều lần Ngài muốn vãng sanh, cầu A Di Đà Phật đến mang Ngài đến thế giới Cực Lạc, nhưng Phật không chịu đưa Ngài đi. Nói với Ngài: con tu hành khá lắm, tu rất tốt, hãy ở lại thế gian này thêm ít năm, làm tấm gương tốt cho mọi người. Ngài do phụng mệnh Đức Phật đến biểu pháp, làm tấm gương cho chúng ta. Lúc nào thì Phật đến tiếp dẫn Ngài vậy? A Di Đà Phật bảo Ngài lúc nào thấy được quyển sách này, Phật sẽ đến tiếp đón Ngài vãng sanh. Cho nên Ngài đợi, đợi đến năm 112 tuổi, thấy được quyển sách này. Đó là do một số tín đồ đến cái miếng nhỏ này để thăm lão hòa thượng, mang theo quyển sách này. Lão hòa thượng bèn hỏi: mấy người mang theo sách, đó là sách gì vậy? Mọi người nói với Ngài: sách này tên là Nếu Muốn Phật Pháp Hưng, Chỉ Có Tăng Khang Tăng. Ngài nghe được liền vui mừng hớn hở vô cùng, giống như đã chờ đợi biết bao năm, mong muốn có được bảo bối này, quả nhiên đã có được rồi. Cái kiểu hưng phấn ấy không cách gì hình dung được, quá vui rồi. Ngài bàn đi đắp y, chủ động yêu cầu mọi người chụp hình cho Ngài. Chính là bức hình hiện nay chúng ta đang treo ở đó vậy. Đó là bức hình cuối cùng của Ngài. Chụp hình xong rồi, 3 ngày sau thì Ngài ra đi. Thật vậy, không hề giả. Một tháng trước đó Ngài đã biết thông tin này rồi, vì vậy Ngài đều đến thăm các lão đồng tham, lão đồng tu cũ, gặp mặt họ lần cuối. Ngay cả nơi mà trước khi Ngài từng ở, Ngài cũng đều đến thăm một chút. Những đạo tràng này, có pháp duyên rất sâu với thế giới Ta Bà. Vào cái ngày lập chung, Ngài ra đi là vào buổi tối. Cả ngày vẫn làm việc suốt ngoài đồng, làm hết một ngày. Đến khi trời tối, có người nói với Ngài: được rồi, ngày mai hãy làm tiếp, Ngài hãy nghỉ đi thôi. Ngài trả lời người ta: nhanh thôi, sắp xong rồi, làm xong rồi, tôi sẽ không làm nữa. Đây là một lời mã ý, người ta nghe không hiểu ra. Không ngờ đến ngày thứ hai thì Ngài đã đi rồi. Thật vậy, ngày đó Ngài đã nói sau này ngài sẽ không làm nữa. Ngài bị chúng ta chứng minh những gì vừa nói lúc nãy thật sự rất quan trọng. So với thứ quan trọng nhất, nó còn quan trọng hơn nữa, đó chính là vì đám người chúng ta. Người tu tịnh độ đang gặp phải kiếp nạn lớn. Kiếp nạn này chính là có rất nhiều người phê bình chúng ta, hủy bán chúng ta, bài xích chúng ta. Hơn nữa lực lượng còn rất hùng hậu, trong nước Trung Quốc và cả nước ngoài. Mười mấy năm nay chúng ta chịu đủ mọi ức ức. Ngài hãy liền làm ra cái chứng minh này, chính là cầm lấy quyển sách này. Chứng minh cho chúng ta bộ kinh chúng ta đang đương theo, đây là chân kinh, chính là bổn hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh.